bởi vì con nên nhớ là mỗi con người thì nào cũng có thể làm hơn thầy. Con cứ so sánh thì đối với Đức Phật đó, thì thầy chỉ bằng 1/10 của Đức Phật thôi mà thầy còn làm được. Còn bây giờ con, ví dụ như con bây giờ con nghĩ con chỉ cần làm bằng 1/10 của thầy thôi cũng vẫn là vẫn chứng đạo được. Rồi đấy, thầy chỉ là bằng 1/10 của Đức Phật, nghe ông Phật khổ hạnh mà để đổi mà đi đứng không có nổi, nằm mẹ sẽ chứng đâu mà chỉ còn siêu quý gia không, còn thầy thì đâu có đến đổi đó. Mà thầy thì tu cũng dễ dàng hơn ông Phật nhiều, cũng đâu thấy khó. Còn ông Phật thì chẳng biết đường xá gì hết, vô tu thì ta mà la môn dạy tùng kinh tà la hết, cuối cùng gần chết ông ta rồi. Còn thầy thì cũng tu theo phải nói là đại thừa với thiền tâm thì cũng là bà la môn rồi, nhưng mà thầy đâu có đến đổi mà như ông Phật. Bởi vì trong khi Đức Phật tu theo đạo bà la môn ấy, thì dạy ông Phật phải khổ hạnh tối đa, ít không gì càng nhiều, phải sống như vậy. Và nhiều khi phải đứng một giò, phải ngâm mình trong nước, phải làm đủ cách như vậy. Mà cái gì khổ hạnh nhất là ông Phật cũng làm hết. Thầy thì chắc chắn nếu mà làm kiểu như ngày xưa chắc chắn là thầy chết cống lâu rồi, đâu có bằng ông Phật. Cho nên thầy khác là mình không bằng Phật chút nào hết. Đó, cuối cùng á, mà thầy cũng chính đạo. Thì thầy nghĩ là mấy con á, sẽ không có, bởi vì thầy là người không biết được, ông Phật cũng không biết được, mò mẫm mà đi. Nhưng mà may mắn á, thì ông Phật là tự tìm ra là khó hơn thầy rồi đó. Còn thầy á, thì may mắn á, được cái những cái giáo pháp của Đức Phật đã tu qua kinh nghiệm rồi, qua tu để lại rồi. Cho nên thầy mò vô cái pháp của ông Phật thì thầy thực hiện ra được, thì nó cũng không thấy khó. Mà bây giờ thì các con lại có thầy hướng dẫn thì nó lại còn dễ hơn. Mà con cứ suy nghĩ có phải không, lẽ ra thì hồi thầy tu thì không ai hướng dẫn, tự mò ở trong kinh sách ra mà qua có. Còn ông Phật còn khó hơn, ông đâu có biết đâu mò, ông chỉ mò cái kiểu của ông thôi chứ đâu có biết. Còn bây giờ nó lại khó cái pháp của Phật, cái pháp của bà La Môn nó riêng ra, cái pháp của Phật nó riêng ra. Còn ông Phật bây giờ ông chọn lựa trong cái pháp của bà La Môn, mọi cái pháp của bà La Môn này cũng đấm chứ không có pháp của Phật rồi. Ông có chọn lựa ra cái pháp nào tu được, pháp nào tu không, chuyện ra đấy không. Còn cái này bà La Môn nó rõ ràng là bà La Môn và Phật nó rõ ràng, cho nên thầy dễ hơn. Khi mà thầy trở về với sĩ thì cái vấn đề đi nó rõ quá, nó không còn lắm. Cho nên do đó mà thầy nghĩ vậy. Còn thấy không? Còn cái ông Phật thì ông không thể chọn lựa trong giáo pháp của bà La Môn. Đó. Còn con bây giờ lại có thầy hướng dẫn nè, lại có này kia, thì chắc chắn con phải dễ hơn nhiều. Mà dễ hơn nhiều chứ thì con phải được hơn chứ. Cho nên vì vậy mà con nghĩ là mình còn có thầy, khó thầy dạy mình. Cho nên cái pháp mà thầy dạy mình thì thầy sẽ chuyên nhân chất tấn mình, chắc chắn là mình sẽ làm được. Và do đó thì con phải nói được, con sẽ tự tập cho mình, con sẽ tốt hơn. Con hiểu không? Nó tên ra mình tự cái sự suy tư của mình ra, tự cái sự suy tư của mình ra, rồi mình sẽ thấy là mình dễ hơn, chứ không phải là. Còn cái chuyện mà cái tâm của mình lúc dày lúc khác thì là cái sự phản ứng của nó thôi. Mình tu tập là phải có sự phản ứng, nhưng mà cái sự phản ứng của nó có nghĩa là nó không mất cái công phu của mình. Bởi vì từ đó tới giờ mình công phu á, thì tức là mình sẽ có những cái kết quả của sự công phu. Như bây giờ nói, như bây giờ đặt thành vấn đề, có một người nào đó chưa có tu gì hết, bảo họ an trú ở trong cái hơi thở thì họ biết cách nào mà an trú được đâu. Còn mình an trú được, mình biết buộc được mình hơi thở. Mình đi, hồi nào tới giờ nếu mà cái người mà chưa biết đi thân hành niệm mà bảo họ đi thì họ đi có được như mình không? Chắc chắn những cái kết quả này là những cái lưu lại kết quả mình đã thực hiện được. Rồi mình lại qua cái chi tiết của mình, mình lại thả được cái tâm của mình, mọi chi tiết nó đến thì mình cũng được. Bây giờ còn những cái thiếu sót của mình thì có thể tiếp tục mình tu tập. Còn cái sự phản ứng của cơ thể của mình, tham sân si, như ví dụ như ăn này, ngủ nè, rồi thân bệnh nè, tất cả những cái này khai lại tránh khỏi. Cho nên những cái này mình chưa có việc nó thì nó phải phản công lại mình chứ sao, thì nó phản công nó phải đánh mình chứ sao. Thì như vậy là mình cứ nỗ lực mình tu tập thì mình sẽ làm mình dẹp nó chứ có gì, thì chắc chắn là mình sẽ đạt được. Do đó, do cái tri kiến mà con tư duy suy nghĩ như vậy á, thì con sẽ thấy rằng Đức Phật thật là tu thật là khó khăn vô cùng. Đến thầy tu thì nó lại dễ hơn Đức Phật gấp 10 lần. Đến mình tu nó dễ hơn thầy gấp 10 lần. Nghĩa là bây giờ có thầy mà những cái sự tu tập của mình đều có kết quả. Con đọc lại cái cuốn mà 10 giới đến thứ Thánh Đức Sa Di, con thấy thầy có để lại cái hình ảnh của Đức Phật bằng cái bộ xương đó. Thầy có ghi mà 6 năm khổ hạnh đâu có nghĩa là mất công phu của Đức Phật đâu. Mặc dù là tu pháp ngoại đạo nó không giải quyết, nhưng mà 6 năm đó là 6 năm ly dục với Pháp Phật.
Dạ, con thì cũng thấy vậy.
Từ lâu tới giờ con tu tập thì con đã có cái hướng ly rất rõ ràng rồi, chứ đâu phải là không có. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng nó chưa tới. Vì vậy thì mình sẽ làm được, nó sẽ chưa tới chứ không phải. Cái gì vật đó nó sẽ giúp con, con sẽ đạt được.
Dạ.
Và đồng thời con xét lại trong cái 10 giới Đức Thánh này, tôi có thể trở thành một vị thánh linh, là tôi sẽ giữ trọn 10 cái giới Đức này. Nào, con nghiên cứu lại kỹ trong cái 10 giới Đức Thánh này. Nếu mà nghiên cứu kỹ, chấp nhận hẳn hoài đàng hoàng thì tức là tôi sẽ thực hiện được. Rồi kế đây thầy sẽ cho con ra có 4 cái điều tinh cần của một người, của một người tu sĩ mà Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta phải tinh cần cái gì, làm cái gì, làm suốt trong một cái ngày đêm 24 tiếng đồng hồ chúng ta phải tinh cần những cái gì. 4 cái điều tinh cần mà thầy sẽ sắp sửa cho, để cho mấy con biết là mấy con sẽ đi tới cái lúc đó cuối cùng là mấy con phải siêng năng cần mẫn, phải tập luyện những cái gì cần.
À, con kính xin thầy cho con cái đó, tại vì cái đó là cái điều mà con hết sức là mong mỏi được biết. Con mong được biết Đức Phật làm gì trong 24 tiếng đồng hồ.
Đó là Đức Phật đã nêu ra cái lời dạy của Đức Phật, là Đức Phật đã cần mẫn những cái gì mà Đức Phật đã thành tựu được cái con đường tu và con đường. Thì cái lời dạy đó nó, tuy nó ngắn gọn nhưng mà thầy giải thích ra nó rộng rãi ra để cho các con hiểu được cái sự cần mẫn đó.
Dạ.
Đức Phật gọi là tinh cần. Tinh cần tức là siêng năng trong 24 tiếng đồng hồ phải làm những cái gì. Thì thầy sẽ giải thích về sự tinh cần đó như thế nào. Đức Phật là thành tựu. Giờ thầy đã thành tựu. Sau này các con đọc người chiến thắng phần thứ hai thì các con sẽ thấy tinh cần cái pháp gì mà thầy đã làm được.
Nó quá sức tưởng tượng của con thầy. Quá sức tưởng tượng của con là qua cái pháp hành của thầy, cho nên con ở trong cốc có hẫm rài. Con không có ra đây nhưng mà lúc nào con cũng gặp thầy trong cái tư tưởng con, là con cố gắng để được một tí xíu của thầy thôi, cái sự tinh tấn của thầy thì con nghĩ là nó cũng đỡ cho cuộc đời con lắm. Cho nên con thấy con không thể mà làm nổi như thầy, nên con cứ đảnh lễ thầy hoài. Con nói con đảnh lễ với cái gương hạnh của thầy để cho con giống như con hướng tâm vậy đó, để cho con ráng con noi theo. Mà đối với con bây giờ là con nghĩ là cái ngủ của con cũng còn ít quá, mà bây giờ đánh cũng không được đó. Cái cuối cùng là mấy tiếng đồng hồ thôi mà nó thiếu một chút xíu nữa thôi là nó đi lạng quạng, chân này nó đá chân kia, nó giống như là say rượu đó thầy. Dạ, con nói không, cái rồi con lại cái tâm lý luận của con nó lý luận như vậy nè, nó nói cái gì cũng từ từ, tại vì mình tham mình gấp quá đó, cho nên là mình bị cái chướng ngại như vậy. Chứ còn là cái giờ thiền nó tăng, cái sự tinh tấn và chánh niệm nó tăng á, thì cái si mê nó giảm, nó là tỷ lệ nghịch như vậy thôi. Chứ có gì đâu mà lo dữ vậy. nó rầy con vậy đó.
Nó đi được vậy đó con. Nó đi được vậy để cho nó kéo dài cái thời gian ra. Thế không gì nhất định là con phải quyết định là con phải chiến đấu cái thời gian phát huy tinh thần siêng năng. Khi gặp nó rồi nhất định là phải thắng chứ không phải thua. Lúc bây giờ con nỗ lực con đánh sức cho nó bằng những cái phương pháp mà con đã học được thì chắc chắn là con sẽ đi luôn, nó dẹp liền cái được. Chứ đừng có nghe theo nó lý luận, mà cái tâm nó hay lý luận, nó che đậy cái tội lỗi của nó.
Dạ, đúng rồi thầy.
Không có nghe nó, không có nghe nó lý luận mà tỷ lệ nghịch gì hết, không có nghịch gì hết.
Bây
giờ ta đánh róc cái tao không có.
Rồi cái hồi tối này đó, con đi ngủ 10 giờ và con thức dậy lúc 12 giờ mấy đó. Cái thì nó nói thầy đâu có cho. Thầy con đứng phát dậy con đi thiền hành thì con rất là tỉnh táo và không có buồn ngủ, nó nhẹ, thân tâm nhẹ nhàng lắm. Cái nó lý luận nó nói thầy đâu có cho làm vậy đâu, thầy biểu tới giờ ngủ mới ngủ đi, thì tới giờ thức thì mới thức. Nhưng mà hổm rày nó ngủ như vậy đó, nó cứ hễ nó mất ngủ một chút xíu á thì cả ngày nó làm như là nó nó không làm gì được, nó thiếu thốn cái gì, nó thiếu gì ke vậy.
Nó thiếu ngủ nó làm vậy đó, thì con phải dùng những cái pháp thanh niệm có cắn nát nó lừa lừa con cứ ôm chặt cái pháp, tập ý tình cái hành động của con cứ thiết kỹ, thiền định rất mạnh làm cho nó tan biến đi những cái điều kiện phá vỡ, ôm chặt đến nhất định cho một người chết một lần. Hãy ra dạng như vậy thì con mới vượt qua được, chứ còn nó lý luận nó che đậy để rồi con coi như là con nâng niu nó thì không có được.
Dạ.
Yeah. Con cho nó là con cưng không có được.
Dạ.
Yeah, chịu chuộng nó nữa.
Có hôm tự nhiên cái đầu gối nó đau không có đi được nữa, đi hai lòng bàn chân thì nóng, có lẽ thầy đi quá nên hai lòng bàn chân con nóng rát lên, và một cái đầu gối thì nó đau quá, cái con nghĩ tới chuyện lấy dầu sức chắc nó đỡ, cái con liền nhớ tới thầy dạy, thầy chân thành đừng có lấy dầu sức, đi cái con cũng nghe theo cái lời đó mà con không sức dầu con đi, cái sao tự nhiên nó hết à, nhưng mà nó hết giống như là nó bật điên cái là nó mất gì, chứ nó không có thật đau. Lúc nó đau là không có thật đau. Thì con ấy cũng lấy làm lạ, nhưng mà hổm trời con cứ nương con hoài. Bữa nay con về con nghe thầy nói vậy.
Không sợ đâu, con cứ sợ. Con cứ phải một lần mình sẽ chết đi. Chẳng con nghe một vị tổ sư thiền người ta tu thiền tưởng thôi, mà người ta còn nói một câu nói như thế này, như tổ sư Hoàng Pháp: chẳng phải một nghe sư thần vuốt qua mai đâu sẽ về với thiền sư. Nếu một khi mà tu tập là mình liều chết một lần để mình xem qua cái sống của mình nó sống lại như thế nào, cho nên đây là cái sự quyết định, nghĩa là tu là phải quyết định cái cuộc đời của mình, chứ còn không có chần chờ gì nữa. Mình thấy được con hôn pháp con tu tập nó dừng nhã rồi thì mình biết cái pháp nào sẽ cán nát tất cả cái này, thì như cái pháp thanh niệm để Đức Phật đã nói nó cán nát tất cả mọi cái, cứ ôm chặt nó đi. Đau chết bỏ nhất định là cứ ôm chặt nó, con cứ tập đúng cho nó đi, thì nó sẽ cắn nát tất cả những cái chiếu ngại mà nó đang ở bên trong nó tâm đi, nó sẽ đi vượt qua nó đó. Bởi vì Đức Phật đã nêu lên 10 cái điều kiện lợi ích của nó, cho nên các con tin tưởng lời Phật. Thì do đó mà thầy chiến đấu tận cùng, thì ngồi xuống mà thầy hít thở, năm hơi thở là quyết định chiến đấu với những cái cảm thọ đau đớn, đánh tan nát hết, không có còn mà đỡ được thanh thì cái mổ nước đi của thầy thì nước đi như vậy của mà thì hợp lên trên tất cả cái cảm họ cái tiếng ngại ở bên trong như vậy.
Sao con yếu đuối, con thấy thầy dũng mãnh còn ớn luôn á, còn yếu đuối quá. Trở lại cái việc mà cái ngôi chùa đó thầy, thì con nghĩ là nếu con tham dự vào đó thì hay là con nói là được, con sẽ đến đó con ở đó, thì con nghĩ là trong năm nay đó người ta sẽ cất bắt đầu ở này, người ta sẽ cất lên, thì thầy nghĩ thí dụ như mà cất lên như vậy thì cái chùa nó đâu có thể nào mà chỉ có lèo tèo một hai người rồi nó không có sư sãi gì hết trơn, rồi làm sao thành được cái ngôi chùa, rồi cũng không có ai giảng pháp này kia.
À, bây giờ con nghĩ là như ở bên đó thì có nhiều người sửa là chuẩn bị để mà xuất gia rồi, con phải không?
Dạ, yeah, tất cả nhóm nguyên thủy là sẵn sàng xuất gia hết đấy thầy.
Vậy thì tốt quá rồi, còn cái gì nữa?
Dạ, yeah, nhưng mà xuất gia là một cái việc là học thôi, chứ còn cái giới
đó là cái điều kiện. Bây giờ không lẽ bây giờ có một ông thầy mà bây giờ không có học trò, không dạy ai giờ? Bây giờ nó có cái điều kiện có học trò rồi, tức là ông thầy phải có chứ.
Dạ.
Yeah. Cái ông thầy thì thầy nói nó không, nó coi thì nó khó nhưng mà nó dễ. Là khi nào mà người ta thấy có nít rồi thì người ta mới đào tạo ông thầy. Còn yeah, không có nít ai mà đưa ông thầy về đây để làm gì?
Yeah.
Phải không? Phải không? Bây giờ đã có những người quý tu rồi thì người ta sẽ cố gắng, người ta sẽ đào tạo những người mà tu được tiến rồi. Dạ. Yeah.
Yeah.
À, sao thì con nói với chị Duyên thôi, bây giờ tu không có nổi đâu, chỉ sắp chữa là khó khăn.
Thầy bận tiếp khách đi, thầy tiếp khách đi. Dạ,
ngày mai.
Dạ. Dạ, tại vì con cũng đang thắc mắc đó là con có chấp nhận cái lời đó hay không. Về đến đó ở thì vì nơi đó nó cũng rất là xa chỗ con, xa nhà con á. Cái chuyện mà xuất gia đối với con là không có gì khó khăn, không có gì trở ngại hết. Tại vì trước sau thì Vũ cũng muốn xuất gia, con với Vũ thì cùng đi một đường nên nó không có cái chướng ngại. Con cái thì không có, nhỏ nữa nó có một đứa nó đã 30 rồi, không có bận biểu gì về chuyện gia đình hết trơn á. Thì nếu mà đến đó ở đó thì cất bây giờ đất thì có rồi á, bây giờ bỏ tiền ra cất á thì cỡ 100,000 đô vậy thôi à. Nó mình cất những cái mình nhỏ vậy đó. Thì con nghĩ là trong một cái đám đó thì nó có khả năng làm. Dạ.
Thì cũng mình sẽ thấy giờ ở bên đó thì cái tiêu chuẩn mà xét nhà đó thì nó có cái tiêu chuẩn lắm đó mà.
Dạ.
Thì nghe bên Úc là chủ quan nó có nói á. Dạ. Cái nhà nó phải có cái tiêu chuẩn mà nhà
đúng
đặt ra, chứ không
đúng đúng dạ đúng, nó có phải vẽ đồ hình rồi phải xin phép, rồi phải được cái, ngay cả cái cây hay cái dụng cụ xây cất, cái kiến trúc nó phải giống như là xung quanh chứ không có khác được nữa thầy.
Đó thì đó là nó có cái tiêu chuẩn của cất người ở đó.
Dạ.
Phải cái nhà cái tiêu chuẩn nó như thế nào, chứ không phải như Việt Nam mình cất sao cất
không. Dạ không có, tụi con cũng biết cái điều đó hết. Dạ.
Ra ở bên đó ví dụ như coi như là tụi quan có nói là tụi con ở bên đó thì được cũng là ví dụ cái cơ sở đó thì tụi con mua những cái xe, có cái nước xe đó
mobile home, nó gọi là mobile home
đó, nó cũng như cái nhà mình ở vậy thì
yeah.
Nó khỏi cấp nhưng mà nó rẻ tiền hơn cái nhà, nhưng mà tạm thời thì làm cái cấp ở thì
nó cũng tốt lắm. Nhưng mà cái mobile home nó ở bên Mỹ thì phải được cái nhà nước cho có được để đó hay không, phải được để cái nơi đó có được phép để mới được để. Dạ, vì không, họ không có cho một cái gì dơ xuống đất như ở đây. Dạ, họ phải có là thí dụ như một cái nhà 3 phòng 4 phòng ngủ đó là phải có 2 cái phòng tắm, mà 2 cái phòng tắm đó đó là nếu là có cái trên núi đó thì phải có là giống như cả 1000 mét đó. À, để mà đổ sỏi đó, đặng cho nên cái đồ dơ nó tự nó lọc á, rồi chứ không có được dơ mà đi thẳng xuống xuống đất, nó kỹ lắm. Cho nên cái mobile home là cái phải cái dùng để mobile home nó mới cho để mobile home. Chứ còn ở này á, là trên đỉnh núi mà thầy làm sao mà kéo nổi mấy cái đó lên. Mà cái đó nó là một cái nhà 3 phòng á thầy. Dạ, mà 3 phòng ở bên Mỹ không có phải nhỏ như ở đây. Nó lớn lắm mà vật dụng đồ trong nó trang trí dữ lắm. Thành ra đó kéo đi cái đường bằng thì nó dễ, nhưng mà cái nơi mình tu đó giống như là mấy cái đỉnh tuyết đều đó, nó đâu có dễ. Dạ, cái chỗ này thì nó tụi con nghĩ ra cái cách cất rồi. Nó là cất theo cái hình tròn á, rồi cái tất cả đều ngó ra một cái thác nước lớn vậy đó. Nó
đẹp
đó. Rất là đẹp. Dạ.
Cất vòng tròn thì mỗi tất đều nhìn ra cái.
Dạ, nhìn ra cái thác, rồi phía sau á là trùng trùng điệp điệp là toàn là cây thẳng tắp, rồi xuống là thung lũng, thì đi xa nữa là núi, rồi cứ vậy đó mà mút tầm mắt luôn. Là con thấy cái chỗ đó nó cũng lý tưởng. Con nghe nói thầy không có cho xuất gia nữa, thành ra con phải hỏi cho kỹ chứ. Nếu bây giờ mà đi xuất gia cả một đời mà rủi xuất gia vô những cái nơi mà mình không có tuyệt đối tin tưởng thầy thì nó mình không có thích. Chứ còn nếu mình xuất gia thì nhiều chỗ xuất gia, nhưng mà cái hồi xưa giờ mà con không xuất gia là tại vì á, còn giống như còn phải lựa chọn một cái pháp môn mà mình cảm thấy tin tưởng nó đúng đắn là của Phật pháp đó.
Cho nên con biết thầy khi mà thầy soạn thảo cái 10 giới thánh sa di đó là mục đích là thì nêu lên cho người ta nắm cho vững cái này để mà người ta xuất gia, để người ta chuẩn bị cho tinh thần của mình để cho mình giữ cái thánh hạnh của mình chỉ đúng là một vị tu sĩ.
Yeah.
Thầy mới cho ra, có lẽ ra thì thầy chưa có ra, nhưng mà thầy thấy có một cái bởi vì có một số người muốn xin thầy xuất gia.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà nêu lên cái này người ta xuất gia, người ta cứ ngỡ tưởng theo như cái nhà đại thừa kia thì coi như làm lại chết rồi.
Yeah.
Cho ra cái này để cho người ta chấp nhận được, nếu mà chấp nhận được thì thầy sẽ xuất gia.
Yeah.
Đồng thời xuất gia thì mình phải sống đúng những cái hành này rồi thì mình mới tu nó mới dễ mà.
Yeah.
Vì Đức Phật nói muốn mà nhập sơ thiền hay là nhị thiền hay tam thiền tứ thiền, nó muốn một cái ước nguyện một cái điều gì đó, nhất là nhập sơ thiền nhị thiền thì giới luật nó nghiêm chỉnh.
Yeah.
Giới luật không nghiêm chỉnh thì làm sao mà nhập được cái này, nhập được cái gì?
Yeah.
Thì rõ ràng là cái tiêu chuẩn này thì đưa ra để cho thấy là những cái thánh hạnh này là giúp cho cái người này người ta đi dụng cái ác pháp để người ta thực hiện được công việc thiền định của mình.
Yeah.
Mà mình chấp nhận tu thiền định rồi thì mình mới xuất gia, chứ mình không chấp nhận thì mình xuất gia làm gì đây?
Dạ dạ. Mà
hiểu không?
Yeah.
Mà mình đã chấp nhận thì mình phải giữ tròn chứ.
Dạ.
Yeah. Sao lại còn vi phạm?
Yeah.
Dù chết bỏ nhất định là ăn ngàn bữa.
Yeah.
Dù chết bỏ chứ không có giữ tiền bạc.
Yeah.
Như vậy là không có được.
Yeah.
Bởi vì tất cả những cái này thì nêu rất rõ về cái thánh hạnh của nó rồi.
Mình thí dụ như giờ con phải đi từ Mỹ qua bên này, con phá giới trong cái giai đoạn đó được không thầy?
Được.
Yeah. Rồi thí dụ như giờ mình qua tới cái nơi mình ở rồi mình không có giữ nữa.
Ừ.
Nhưng mà cái lúc mình đi đó mình bắt buộc mình phải có đó.
Ừ.
Thì mình phải giữ. Dạ.
Yeah. Thí dụ như bây giờ trên đường đi á, đúng cái chỗ nào đó mình khai cái giới này ra để cho mình nó mình làm cái phận sự cái hành động gì đó thì mình giữ về. Thí dụ bây giờ từ đây là con đi qua bên Mỹ nè, con xin xả cái giới có giữ tiền này. Con khai cái giới đó ra, con có giữ tiền để con đi trên đường. Sau khi tới nơi rồi thì mình giao trả lại hết, tôi không có giữ tiền nữa, thì hoàn toàn tôi giữ việc giới giống như vậy. Tức là khai giá tùy phạm thôi. Khai giá là khi đó khi mình làm cái điều gì đó, mình xin mình khai giới đó ra, thì mình sẽ giữ tiền bạc này. Không? Rồi bắt đầu khi mà tới nơi mình rồi đó, thì bắt đầu mình giao lại tiền bạc này hết cho mọi người, thì mình đóng lại gọi là giá mà.
Yeah.
Giới là đóng lại.
Yeah.
Cho nên theo giới luật thì nó phải có như vậy chứ, để cho mình nghiêm chỉnh để thi hành đúng những cái hạnh của nó.
Yeah.
Chứ không phải là không có cái điều kiện để chúng ta giữ gìn cho nó đúng cái cách thức mà chúng ta trên cái đường mà chúng ta tu tập.
Yeah.
Ví dụ như trước cái tai nạn của một cái người phụ nữ, người ta đang bị chết đuối, thì thầy thấy cái tai nạn nó xảy ra rồi, thầy muốn cứu cái người phụ nữ đó, thì thầy sẽ xin khai giới của thầy ra.
Yeah.
Rồi bắt đầu thầy xuống, thầy nhảy xuống sông, thầy ôm, thầy nhớ cái cô này lên, thầy hô hấp cho cái cô này. Nhưng mà có người thay thế thầy rồi, hoặc là thầy đem dân vào nhà thương rồi, thì đương nhiên là người ta cứu cô này tỉnh rồi, thì đương nhiên là thầy đóng giấy rồi.
Yeah.
Hoặc là thầy không phạm.
Yeah.
Tức là lúc bây giờ gì cũng cái hoàn cảnh đó thì thầy khai giới, cho nên thầy không có phạm.
Yeah.
Có tất cả những cái giới này thì sau này thầy sẽ dạy cho con cách thức khai giá tùy phạm.
Yeah.
Nó biết cách để mà sử dụng giới, chứ không biết cách thì coi như là chúng ta trở thành tu sĩ, chúng ta không biết hơn nữa.
Yeah.
Chứ không phải là họ Bồ Tát giới rồi mới cứu người ta được, không phải đâu.
Yeah.
Đó là mấy ông đại thừa họ bày đặt ra Bồ Tát giới mà dễ hơn vậy.
Thì để con xin phép ngưng ở đây để thầy tiếp khách, thì khách chờ ngày mai thì con cỡ 7 giờ thì con ra đây ha thầy.
Ừ.
Để hỏi thầy. Con rất muốn biết là khi mà bây giờ thí dụ như giờ thầy chưa có đi tu gì hết, thầy còn là một người trai trẻ đó, thì thầy sẽ làm gì? Thầy sẽ làm gì, thầy tu như thế nào, thì làm gì, thầy quyết chí làm gì đó. Đó là cái ví dụ giờ thầy chưa tu thì thầy sắp đi tu thì thầy có muốn là người xuất gia không, hay là thầy nghĩ là để dạy tu cũng được rồi. Con muốn biết cái ý thức của thầy đấy. Dạ, để ngày mai đó thì có gì thầy cho con.
Yeah. Rồi được rồi, ngày mai thì sẽ trả lời cái câu hỏi này.
Yeah.
Để cho biết được cái trước khi cái giờ phút mà mình xuất gia, mình có những cái ý niệm gì.
Yeah.
Có suy nghĩ gì, để đương nhiên là phải có sự suy nghĩ thôi.
Dạ. Yeah. Rồi con kính chào.
Có vậy thật. Thấy không? Con nhớ thấy không? Rồi. Còn về cái còn về cái thằng con thầy giải quyết cho. Về cái thằng con thì con có ghi ở trong cái giấy đó, nhưng mà thầy nói thôi để cho con đổ cho hết mà cái tưởng này ra hết đi rồi hết chứ có gì. Nhưng mà thôi bây giờ ai hỏi thì mới nói cho nghe. Thường thường thầy nói trong khi mà chúng ta tu tập á, khi mà cái ý thức của chúng ta nó có cái phần thanh tịnh, chúng ta có ly bớt một cái số dục và ác pháp, nó có ly bớt nhiều rồi, cho nên tâm nó có định tĩnh, nó có định tĩnh được rồi. Thì lúc bây giờ đó, nếu mà chúng ta mà theo con đường thiền mà đắc độ thì chúng ta ức chế tâm á, thì nó lọt vào cái công tưởng. Sau khi chúng ta xuất ra công tưởng á, thì nó có bảy cái tưởng, có sáu cái tưởng nó sẽ xuất hiện, sắc sinh nguyên vị xuất pháp tưởng. Mà cái pháp tưởng là cái cuối cùng này nó sẽ xuất hiện, nó xuất hiện. Cho nên lúc bây giờ thầy đã biết được cái này là do thầy đã tu thiền tâm độ, thầy đã biết do cái phương pháp ức chế của tâm để mà nó không có pháp ý thức của mình nó không hiểu, tức là ý thức nó không hoạt động nữa, cái tưởng thức nó hoạt động, do đó thầy rơi trong không tưởng. À, cho nên sau cái khi mà ra không tưởng rồi thì cái pháp tưởng nó hiện ra, thì trong khi ở trong không tưởng, vào trong không tưởng thì sắc sinh hương vị xuất nó xuất hiện. Sáu cái năm cái tưởng này nó xuất hiện đầy đủ, còn cái pháp tưởng chưa xuất hiện. Nhưng mà sau khi ở trong không mà hoàn tất ra rồi thì cái pháp tưởng nó xuất hiện. Làm thơ cũng vô thức nè, làm thơ văn hay cái viết gì nó cũng ở trong bụng, hãy kê viết là nó tung ra, nó nhào ra, nó viết. Viết có hay lắm, mà kinh sách đại thừa, cái câu kinh nào khó hiểu nó cũng hiểu, con án nào nó cũng phá vỡ tan nát hết. 1007 điều không? Cho nên hòa thượng thanh từ mà hỏi đâu rồi đây là có thể biết. Cũng biết cái pháp tưởng nó vậy đó. Đó, cho nên vì vậy con đã đến trong cái giai đoạn này. Vì vậy đó thì thầy nói là bây giờ đó con đứng ở trong cái góc độ mà tu theo thầy thì những cái pháp này nó đều thông suốt những cái lý của nó. Và thầy vừa nói là con hiểu vừa nói là gì. Có nhiều khi thầy chưa nói mà con tự nó pháp là nó hiểu thì thầy biết là nó cũng không có sai. Cho nên vì vậy mà ngày xưa đó thì ông Xá Lợi Phất có nhiều người hỏi ông trả lời trước Phật, thì có người hỏi Phật và chúng ta cũng nói được thôi. Không, đó là cái pháp tưởng nó tự nó đạt được cái chỗ đó, người ta gọi nó là trí tuệ chân tại. Đây là pháp tưởng, cái trí tuệ của Phật nó không phải là cái chỗ mà đi hiểu những cái từ nó suông vậy đâu, hay là ngồi đó viết thơ văn đâu. Còn cái ông Phật có viết thơ văn hay gì, không có mặt thơ văn đâu, chỉ có tổ thôi. Phật không có làm cái chuyện đó đâu. Cái trí tuệ của Phật là cái trí tuệ tam minh, con ngồi đây mà quan sát vũ trụ, ngồi đây mình nhìn lại cái quá khứ nhiều đời nhiều kiếp của mình, chứ không phải là cái thứ mà làm văn thơ nó nhầm nhò gì cái thứ đó. Tôi tưởng ra mấy ông nhật, mấy ông thi sĩ, mấy ông tưởng tượng ra mấy ông cũng biết được rồi, thì mấy ông có tưởng chứ mình không, nhưng mà cái tưởng nó không siêu. Còn cái tưởng của mình tu nó lộn hơn cái không rồi, cho nên vì nó siêu hơn, nó siêu nhiều cái mấy ông người đời họ hiểu rồi, mình hiểu ra cái tưởng của mình, cho nên nó là pháp tưởng. Nhưng mà coi chừng cái tưởng này nó lưu xuất đến mức độ nó coi bị gì, cái mình chưa đi dụng đen hết hoàn toàn. Cho nên lúc bây giờ đó ông Phật ông nói ông sát luôn hết, ông một cái kiến lắm cái tháp không có được, thì nó xuất hiện là nhiều là coi chừng ông ấy ông lớn hơn tôi à, ông ngon hơn Phật nữa, nó chết được, nó tới đó nó còn hơn, cho nên tổ hơn Phật là chỗ này. Vì vậy mà nói đi, ha, nó lớn hơn Phật, nó lớn hơn cái chỗ này, nghĩa là nó không xuất kiến cái Phật. Cho nên vì vậy mà nó lớn thì lúc bây giờ đó, cái người đó thấy tới đây mà từ khi nào mà mình nhắn tin là như thế là biết là mình cũng phải chỗ khó khăn rồi, chỗ đó là chỗ khó. Cho nên cố gắng là giữ gì yên lặng mà con mới đi tới cuối cùng. Chừng nào mà con đủ cái năng lực con hành cái gì thì tự nhiên thở, con thực hiện không biết nhiều lần thì biết không, con thực hiện con ngồi đó con quan hết. Chừng đó con ngồi như là con ngồi trước cái kiếm thiên văn để xây vũ trụ. Mà ta không thể hỏi thì mình mới đi tìm hết, chứ không có cái gì nữa. Con hiểu không? Chỗ đây gặp thầy thì chúng ta yên lặng, yên lặng, yên lặng. Thầy biết ở chỗ này được chứ. Sáu cái lạ tưởng, mà cái tưởng cuối cùng là pháp tưởng và yên lặng. Nếu mà con cứ biết rồi bắt đầu đó, cái ngã của con mình ngon hơn Phật rồi. Thì này là những như Phật rồi, kêu là mình có hợp lực rồi, trí tuệ đầy đủ rồi. Nhưng mà không ngờ mình chưa có đủ định, mình chưa có tệ thân, nên nó còn một con đường xa. Mặc dù là nó dễ, cái giai đoạn nó dễ rồi, nhưng mà cái giai đoạn này là phải biết ra cái này hết. Do đó con mới tiến được.
Dạ, xin cảm ơn. nó tư vấn chia thành cái giống như con đó. Thì chú ăn chia thành đó. Con biết như con.
Lẽ đương nhiên là con biết trong cái tập thơ mà vừa thơ quên kỹ nó cũng đổ ra cả đống rồi thấy. Mà hôm nay là thầy Hà, thầy chưa có chỉnh cái cuốn sách của nó viết nó đưa cho thầy đó là nẻo về của cái gì đó đây này. Nó đã viết cái cuốn mà thay vì đường về kế hoạch, đường về của ý, cái ý thức tư duy quán xét bằng cái tư kiến của nó để mà nó thành cái lộ trình nó đi về cái kế hoạch của nó. Nó đưa cái tập đó ra mà thầy không có chuyển, thầy nó đưa lên chứ. Rồi đưa lên một cái rồi thiên hạ nó tối đen, nó bắt đầu nó hỗn như vậy. Thầy nó đưa đó. Cái đâu phải nó cũng gặp những cái pháp tưởng chứ đâu, pháp tưởng đâu. Mà nó làm thơ, nó thử. Khi mình làm bài thơ rồi thì nghe cái nhẹ nhõm mà không có làm thì sao nó nặng nề, nó cứ đòi hỏi nó làm hoài.
Tự nhiên trong đầu con, tự nhiên con có cách sẵn rồi thầy. Con có cách tư duy gì hết á. Con biết là một bài là tự nhiên là một bài khác. Không tốt mà con biết
là như ví dụ như Kim Hạnh nó không biết khi nghe thầy nói như thế này thôi thì nó minh với Hạnh thôi à, bắt đầu cả anh hiểu cái Minh Hạnh như thế nào, cái gì anh làm cái bài thơ này cái này là phát tưởng mỗi lần nên như vậy là dừng lại trong lúc này là trong lúc mà mình đang đi tới đích mà cái kiểu này là nó cản đường mất rồi, phát tưởng là nó cản đường cho nên trong khi mà thầy dạy tới đây thì lo hồi Minh Tâm ở đây cũng vậy mà. Nó tới cái bát tưởng bắt đầu nó nói có những cái câu thầy thấy nó hay được nhưng mà không được khen ông này biết hay chắc tiêu á, rồi cuối cùng ông này cũng khen, thầy thấy khen là khích lệ ông ta cho ông ta tu mà khen biết sao đó chứ bây giờ ông tưởng là nhiều quá mà bắt đầu ông bay lên trời cũng nghĩ ông hơn thầy rồi, thôi đây thầy nói hãy im lặng đi thánh, còn cái này cũng được nhưng cuối cùng rất là nó nghĩ là nó sẽ thực hiện thành công cho thầy xem là nó chỉ thực hiện nó thấy được những cái điều kiện từ kiến giải này tới kiến giải kia nó tưởng nên là nó tỉnh chỉ nó cố gắng nó tỉnh chỉ nó thở bằng cách nó nín thở
ức chế
nó thành nó rối loạn cái hô hấp nó bị nín thở là nó hạt thì nó cũng đồng để nó làm cho nhanh mà là có thành tâm hiểu không thành ra nó không được đâu bởi vì mình phải tu đúng đi dục giáo pháp thì nó mãi giác viên nó xuất hiện từ đó cái năng lực của cái tâm của mình thanh tịnh nó mới điều khiển cái hơi thở mình tỉnh chỉ chứ không phải mình nín thở nên nghĩ sai mà trong khi cái pháp tưởng nó hiện ra rồi thì nó đương nhiên là nó thấy rằng cái pháp lý nó thấy hiệu quả quá có lẽ tác ý mà nó sử dụng hơi thở mà nó lấy cái lực của ý thức mà nó đi tỉnh chỉ hơi thở thì có chuyện nguy hiểm cái lực của ý thức giác chi ấy. Sau đó nó mới tỉnh chỉ được chứ còn lực của ý thức chúng ta chưa cái lực ý thức nó chưa phải đủ nào. Nó còn ở trong tưởng thức nó luôn lấy cái lực của tưởng thức nó làm thành cái lực của nó. Cái lực của mình mới có chút xíu của ý thức thôi mà mình lo mình dùng nó để mình ức chế cái hơi thở của mình thì nó lên chừng 1 phút 2 phút hay 5 phút và cái gì mình biết nó khổ mơ quản ở trong này nó bị dứt nó ra thầy biết những cái nguy hiểm nhưng mà những cái gì mà nguy hiểm là thầy biết nó sẽ sắp được tới cho nên vì vậy đó mà con mà chặt mấy ngón tay hết thì nhiều được chứ còn có đèn cái tay nào mà cầm bút thì chặt hết được mà không biết nữa giờ cứ lo đi bởi vì có giết bây giờ mà có ưa ra thì nó cũng là làm đậm con bởi vì người ta thấy là con nói đúng mà nó có một cái kinh nghiệm có một cái kinh nghiệm thôi nhiều khi cái pháp tưởng của chúng ta nó xuất hiện nói người ta thoáng phục mà cũng từ đó cái ngã nó nằm ở trong này mình tưởng mình không ngã đi cho nên lúc này không được ai chen chi
chứ không phải đừng có đang
không thì thầy cũng để đó sau này để có dịp rồi nó cũng đưa lên để cho nó có cái cơ duyên người ta gặp người ta biết được chút tỉa tình kinh nghiệm phải tu tập bằng trí tuệ cái đó là cái trí tuệ của con ở trong đó thì con phải tri kiến cái đó là cái trí tuệ của con tại vì con phải tư duy ở bây giờ mình phải làm như vậy thế này nó không kết quả thì phải làm như vậy cái đó cái mà suy tư để mà làm cái đó là trí tuệ cái người tu phải có trí tuệ chứ không phải là thầy dạy sao ô chết đó là như người giáo điều của các tôn giáo khác đưa
thầy đọc cái bài này đấy con thầy đọc bài đấy con đó con biết ai giờ
nó thì do như vậy thì con biết rằng nó khó còn tu sân như thầy bây giờ thầy có biết gì thầy cũng có tâm bên rồi đâu có làm gì thầy có được đâu không ai có khen thầy thầy cũng đâu cố gắng mà ai có chê thầy có hại thầy cũng đâu có sợ thầy cũng tu rồi còn mấy con bây giờ tới ta làm ta cầm dao ta lộ chết ủ quá là đừng giết tôi để cho tôi chấm tôi tu giết tôi lấy gì tôi chưa rầu con thầy có bây giờ thằng họ có làm gì thầy cũng rầu rồi thầy cứ đi con đường thầy nốt rồi phải không bây giờ mấy con ý chịu im lặng mà đi cho nốt chỉ im lặng trong một thời gian nữa thì con thấy còn cái cam go lắm mà không phải dễ
thì đọc bài đó rồi xong rồi thầy dạy con.
Mà có một sợ tình trạng thì tạm là sáng nay năm thì tay sẽ nó rung 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 hoặc là nó gãy đi.
Mà bây giờ nó bây giờ nó rung cho nó chết luôn đi thì lại ôm bám mà chết chứ là thứ gì còn cái lò xà như vậy thôi mà tới chừng đó nó rung thiệt đó
cho nên con,
bởi vì nó cũng tới
dạ, con coi dùm nó kịp à, rồi con ấy chơi tạo con hay là ai ủng hộ cho con việc sưởng lên mỗi ngày con xin hồn đi để cho cái sướng nó tỉnh nó thay để cho nó vững vàng công tu tu chú cho tay nơi để chuẩn cho con trời lên mình chưa chịu mà chưa nó gãi trong năm đó anh chuẩn mà thì
nếu quả chẳng cái nhân quả mà vậy bây giờ con có lo bây giờ uống một thùng vô gì đó cũng nó cũng còn cũng lạc chưa ngon để chở có chở vậy thì nói bố mua cho một bao vôi chị không có lãng chưa chữ là đừng sợ mấy con chịu thầy nói bây giờ con có sợ đi nữa thì nó cũng tới chừng đó thì nó cũng tới mà không sợ thì nó tới chừng đó nó cũng tới miễn bây giờ làm sao cho được chiến đấu cho được thắng cho được cái này đây hoàn toàn nó làm sao mà cho bãi cái kia nó xuất hiện không có sợ mà khi còn một tâm móc sợ mà cái này sợ chứ thật ra nhân quả mà sợ nó được sao cái chừng nó đòi nợ rồi đó ông nội nó cũng sợ thật sự ra mà thầy nói tới chừng nó đòi cái nợ của nó rồi thì bây giờ nó bảo mình nằm liệt giường một năm mà cũng phải liệt giường nằm đó chứ đừng có nói chuyện chạy đâu hỏi chừng đó là con làm sao con dùng vậy cho nên bây giờ còn khỏe chút mày cứ chết tao cho mày chết chứ không có sợ lãng xương đâu cho mày chết đêm nay tao đi suốt đêm chứ còn con đi thôi cứ nghe nó mỏi chứ nghe nó loạn xương mình nó mỏi nhất chỗ này chỗ kia rồi thôi đừng giữ giữ như trước để những đứa đi
suốt mấy ngày nó làm gì con đi nhiều khi đi ba chuyện thì nó định quá lên thì các đó nó nghe thì chị chụp nên nó rẹp mà nó phải nghe nó buồn rầm đấy
nếu mà vậy thì con đi 4 giờ 4 giờ coi nó đi nó tưởng cái cò rồi luôn tới 5 giờ thì cứ coi nó tới đâu nếu mà đặt tưởng nó chết thì mình chụp nó chết mà nó chết mình về thiên đàng không biết trước sao
con thì bệnh mũi thì bữa tên thay lên nó còn hơi giảm này nó bớt cái dậy mũi rồi sụt mũi ra tên rồi tới lên nó khá nó đỡ ra rồi vậy có uống phải có mấy nước mũi bằng mũi rồi xong nó cũng đỡ ra tự nhiên nó bớt ra
là mấy con tu quá yếu hay là phải yếu mà tu theo kiểu cũng ai thầy mà tu theo kiểu mấy con nó chắc bây giờ nó cũng chưa có rồi
thì con đọc cũng biết chuyện người chuyển thẳng thầy thay sao thầy làm gan già mà mình làm được
bởi vì mấy con còn phải chết chứ có gì đâu chỉ có cái nước để chết đó mà làm được thôi à
nó khó chịu cái người
khó nó khó chứ bị gì nhất định chết bỏ bởi vì thầy Dương Thành thật nhưng mà nó khổ quá như thế thầy mà thầy sao mà dễ quá còn con làm hơn nó nhất định là thầy nói vậy thôi nhất định là không thay dầu rồi tới cái dây dầu đau quá rồi cái dây dầu không được thầy nói gì không được rồi lúc cũng nổ lực cũng đi qua thì biết chẳng mất nó mất tiêu à nó không còn mà nó a nó lạc vô rồi cho nên bây giờ giặc mà cảm họ đánh con không nổi nữa không biết những cái trận mà con đánh thẳng tay nó bắt đầu nó thua rồi cho nên bây giờ nó không đánh con mặt nó mà đánh mặt khác nó không đánh đau nữa mà nó đánh cái khác nó đánh nhiều cái trận thôi đã mình
có những khi thế này còn khi sao mà kia vậy còn kháng không vô không ngồi không ngồi thế sao căng gom lại thả hết nằm yên trên hơi thở mình cũng thấy như cô phụ nữ đang ngồi như thằng họ đang ngồi nó nằm yên mình nửa tiếng mà con khi mà con ngồi nó nằm yên thì bắt đầu nằm yên thì thấy cái đầu con nó hơi đơn giản cho nên con nghĩ sợ cũng đi nửa tiếng cũng chả ra cũng đi thân nhiều mà sao con thấy nó đi thì nó định thì mình biết nó định tĩnh sao nó đang giống như ngủ quá thầy thì nó cũng phát ra thì từ trường mà nó chỉ có định tĩnh nó đi thì nó biết đi thì hành động gì nó cũng biết rõ ràng mà sao nó vẫn đang đi trong người mình đi ngủ nó không phải là ngủ nó làm gì không có cái gì hết mà đi là đi rồi
quên đi cứ đi như cái người máy rồi
để
con
phải biết
robot
để con biết rõ ràng
mà điều cứ biết cái kiểu robot lờ mờ nó mới rõ biết cái người con lấy một cái cây một cái điện của chiếc cho nó một cái để nó tới chứ còn con để mà cái kiểu là uổng công công tu
dạ con đi
tỉnh là thiệt tỉnh mà mê là thiệt mê chứ còn cái kiểu này không có được
mà nó không phải ngủ để nó chuyện nên chuyện khá xa
nó không phải
nó không phải bớt
biết con nó lại lặng mà nó tỉnh tỉnh mê mê con nghĩa cái nó không có tỉnh lắm mà nó không mê lắm
nó không phải vô kỵ mà nó không phải là
nó không phải
không trần
nó không phải không trần không phải buồn ngủ
mà
cái này nó không tỉnh nó là tỉnh tỉnh mê mê nó làm con lờ đờ vậy không biết một biết kiểu rõ
mà nó đi thì nó cũng định đi đang
nó đi
anh đang đi chứ mình cũng đã đi
mà
chẳng phải
là
tỉnh mà con đi sao
mà cái trạng thái an trú nó cũng không có nó mất đi rồi cái trạng thái mà chủ động mình giết một cái tâm mình nó cũng không có tự nó dậy thôi chứ không dậy
thì con đi một tiệm con thấy nó có cái gì hết thôi con xả ra con xả ra con cứ đi mà
cứ nó đi vậy là nó bảo thôi nó đi ngủ đi cho trang bị cho các con cái sức để mà chiến đấu bây giờ trận đồ để mà đánh nó đó các con sẽ dựng lên những cái trận đồ thì cái trận đồ mà đầu tiên á thì các con sẽ dựng lên cái trận đồ cho tứ niệm xứ gọi là đẩy lui chướng ngại pháp ở trên đó đó là cái trận đồ nếu mà các con thấy cái sở trường của mình trên đó là mình đẩy lui nó được liền liền tức khắc nó đuổi nó được mà nếu mà trên cái trận đồ này mở cái trận đồ tứ niệm xứ mà con đuổi không được lúc thì nó dày lúc thì nó khác lúc thì được lúc thì không đương nhiên là mình không có sở trường ở trên cái mặt trận này cũng như ra đây là cái trận mà người ta nói cái trận này trận đồ bắt quái nè cái trận này là trận thanh xà hay trận gì đó tường xà hay gì đó ha hoặc là cái trận gì đó có những cái đồ trận mà chỉ ở trên cái mặt trận mà của đánh lại cái trận cái giặc mà sinh tử thì con phải xây dựng có ba cái mặt trận cái mặt trận đầu tiên đó là cái mặt trận tứ niệm xứ nghĩa là cái mặt trận tứ niệm xứ mà cho nó là bát quái đồ trận đi nó tám cái cửa của nó đó thì đó là tứ niệm xứ đi bây giờ đó mình đó là cái một mặt trận bây giờ cái mặt trận thân thành niệm đó là cái một cái mặt trận xây dựng trên cái mặt trận tức là từng bước đi của mình đó là mặt trận còn kia mình ngồi đó mình tác ý khi có chướng ngại gì ở trên thân họ tâm pháp của mình tác ý mình đuổi hoặc là mình tư duy quan sát bằng cái tri kiến của mình để hiểu biết nó để cho đẩy lui chướng ngại pháp trên đó là một mặt trận đó mà khi mà tu tập khi trong khi mình tu tập mình tập luyện cái đồ trận này những cái mặt trận này thì mình đã có tập luyện mình thấy có hiệu quả tức là mình có sở trường ở trên cái mặt trận đó còn cái sở đã là mình thắng không nổi mình thắng cái trận giặc kia bởi vì giặc sinh tử nó đánh mình cảm họ nè đánh mình không trầm nè đánh mình điềm nhiên nè nó đánh mình bằng tâm lý chiến nè nó lý lượng nó trong đầu của mình nó khéo léo nó hiểu xảo nó lượng cái mình nghe nó cái tâm của mình nó nghe nó ngọt quá rồi cái mình thua nó là nó đánh đầu tâm cái chiến trận của nó mở mặt trận mình giết những cái đòn của nó đánh mình còn nó đánh mình mà nó đánh đau đớn là nó dùng đại bác thần tâm nó bắn mình đó thì coi như là mình đau đớn mình hét lên á nó là nó đánh mình bằng những cái vũ khí hiện đại á thì coi như đánh những cái trận đau còn nó đánh mình tâm lý là cái đầu của mình nó lý lượng nó tư duy để mình bỏ cuộc còn nó đánh mình cái đòn hôn trầm thiền miên á là nó làm cho mình mê bụi làm cho mình hôn mê làm cho mình không còn tỉnh táo nữa để nó vô nó cướp đồ cướp của mình do đó cho nên nó có ba cái trận đồ để cho mình đánh cái trận thứ nhất mà thầy nói nó là tứ niệm xứ cái trận thứ hai là thân hình niệm mà cái trận thứ ba đó là cái trận phòng hộ sáu căn nào phòng hộ sáu căn nó bây giờ luôn luôn tôi ngồi đây mà mắt tôi đó nó luôn luôn tôi nhắc nó bây giờ phải nhìn vô đây hai tay nghe vô đây cái mũi hít vô đây cái gì của này cũng vô trong cái thân này chứ mà nó ngửi ra hoài không được nó nghe cái mùi thúi hoài mày vô đây mày không có nghe cái mùi thúi ra ngoài bây giờ con mắt nó thấy vậy đó mày nói vô đây chứ không thấy cái người nó đi còn cái tai nó nghe hoài báo tôi có nghe hoài cứ phòng hộ nó vậy tối ngày cứ lo phòng hộ mắt tai cũng bị tâm lý cái mặt trận này mình thắng được nó tức là mình lôi được sáu cái thằng này nó vô cục ở trong này á nó cứ nhìn hơi thở nhìn bước đi của nó thì coi như là cái mặt trận đó là cái mặt trận phòng hộ sáu căn tức là độc cư á mặt trận nó kinh lắm thầy là nhờ cái sống thầy giữ cái mặt trận độc cư cho nên thầy nó yếu nhất thành công là mặt là độc cư nhưng mà dù sao đi nữa mấy con dù có xây dựng mặt trận nào thì mấy con cũng phải phòng hộ chứ mấy con phòng hộ nó không ra từng lúc nó hiểu cho nên trong khi đó cái mặt trận mà thân hành niệm các con biết thân hành niệm là cái bước đi của mình theo nhịp nhàng của mình là cái mặt trận nó bắt buộc cái tâm của mình nó phải định tĩnh thật sự trên thân hành của nó bắt buộc mà nếu mà tu tập rất kỹ thì cái sức của mình ở chỗ nào nếu mà luyện tập nó được 12 tiếng đồng hồ mà nó không có mệt nhọc, nó không có gì hết, mà nó an lạc con,
thì con cứ ghét ôm chặt quá này, nó tấn công bằng những cái đòn gì đi nữa thì cái thân hành niệm này cắn nát hết. Con nghe trong cái lời Phật dạy là cắn nát tất cả mọi cái những cái cục hết mà, đó là pháp thân hành niệm. Còn cái phòng hộ, cái phòng hộ sáu căn thì nó không cắn nát, cái mặt trận này nó không cắn nát, nhưng mà nó bắt nó quay vô không, sáu con vật này nó bắt nó cột vô đây, nó không cho mày chạy đùng đùng, nó cột tiếng nó nằm nó im liền ngủ im liền, rồi nó bắt đầu mãi cái gì nó xuất hiện ra thì tao dùng cái mặt trận này tao nhập các lệnh tao quét luôn một lượt kêu hết tụi nó. À, tôi có sao mà con thấy mặt trận nó có mặt trận, còn cái người mà tôi đứng niệm xứ thì ngồi để cứ quét thôi, và sáu bốn chỗ trên bốn chỗ thanh tọa tâm khóa, nó không có thì nó an ổn, nó thanh thản an lạc vô sự, mà nó có thì nó xảy ra thì nó không thanh thản an lạc vô sự, thì ngay đó phải tác ý đuổi. Chỉ dụ như ngày pháp theo như cái thời khóa biểu của đức Phật dạy các tín đồ theo đó, đó là tu tứ niệm xứ, cái mặt trận tứ niệm xứ. Bây giờ các con thấy rõ không, nó có ba cái mặt trận mà chúng ta chia diện ba mặt trận để đánh cái giặc sinh tử.
Còn một cái chạy như cái mặt trận tứ niệm xứ mà nó không đuổi được thì một cái lý thuyết niệm thì nó vượt qua.
À, thì tức là cái sở đảng của con nó nằm ở cái tứ niệm xứ rồi, con đuổi đi là sở đảng rồi. Còn cái sở thường là con khéo léo con đuổi đi vậy.
Đi anh chập rồi tùy vậy nó lui ra cho nó còn được.
À, cái đó là con phải dùng, như vậy là cái sở trường con nó nằm bên cái
thân mình hiểu. Thì dưới cái ba con đau con đi một chập rồi đi cờ đô ba bụng văn nó đi.
À, con ngồi tu tới nghiệp xứ rồi đuổi đi.
Dạ, con đi
vậy là cái sở
trường con đi. Con đi đi thân mình thì được. Là con thích tu thân mình.
Thích tu tâm niệm thì cứ ô tu niệm tu.
Con là thân mình được rồi.
Thì bây giờ con bây giờ về cái pháp định niệm hơi thở thấy không? Đã trang bị con đủ rồi, tức là 18 cái đề mục này con tu đều là có những cái điều kiện tốt rồi. À, do đó thì con tu tứ niệm xứ thì dễ, con phòng hộ sáu căn dễ. Bây giờ tới cái thân hành niệm thì con khỏi cần tứ, khỏi cần định niệm hơi thở đâu, chỉ ôm chặt ở trên cái thân hành niệm đó mà cắn nát tụi nó thôi. Mà ôm có chặt không? Không chặt đâu, tức là con ăn tú không được là ôm không chặt.
Thì nó an ổn tức đoạn đó đi, con tin thay trong khi tập sao không mình chúng
không phải bây giờ thầy nói như này. Con phải có một cái sức an trú. Còn chưa có đủ sức an trú, khi mà nó không an trú được, con không biết cách nào con an trú được vô nữa. Nó mất đi
an trụ lên khá là thay thì con đi.
Bây giờ thầy nói ra cho trước tiên á, muốn an trú thì chúng ta phải biết cái phương cách để nhiếp phục cái tâm của mình. Nhiếp phục cái tâm con thì nó dông đuổi, nó nghĩ cái này nó nghĩ cái kia, nó con mắt cái lỗ tai con nó phóng bên đây nó phóng bên kia, nó tùng lum nó chạy tứ hướng không. Bây giờ đó mình tìm một cách mình nhiếp phục cái tâm của mình, sáu cái thức này là nó nhiếp phục vô. Bây giờ con nhiếp phục được rồi thì con mới tập an trú, mà con chưa biết cách nhiếp phục. Bây giờ con nhiếp phục nó lại là con ức chế nó.
Dạ, thế này thì con đi theo mình niệm mà thì trong khi mà được bình tĩnh này thì sáu căn con nó gom vô trong cái thân hành của mình, cho nó không có đi ra ngoài. Thì giống như nghe mà nhưng mà nó không có đi ra ngoài thì cũng không đi ba tiếng đặt đầu không đi, là mỗi đầu mà nó chưa bình tĩnh này thì nó còn nghe con sắc, khi mà đã bình tĩnh rồi thì không cho con mắt nó còn thể ra ngoài này. Thì giống như cái vừa là con đi từ 4 giờ mà tới 7 giờ mà có không thấp đen, tới 6 giờ có không bật đen, không tự đẹp thì không đi mà từ nó thấy rồi. Nó sát cái tấm lên nó thấy chứ không phải là con mắt thấy mình hết là cái thân niệm mà đang thì định tĩnh như xuất hiện thì thấy như sao thực thức của mình nó tập trung với tinh thần định tĩnh mình muốn cuộc sống ra ngoài. Thì con biết đó là ăn chủ hay là đó cái gì là con biết, nhưng mà con đi được định tĩnh thì
à, bây giờ cái đó con tự tu là tự xuất hiện nó an trú vậy đó, chứ không phải là con dẫn vô phải không?
Dạ.
À, như vậy là rõ ràng con bị tưởng. Bởi vì cái an trú này là do mình dẫn nó vô an trú thì mất của mình. Còn cái này con tu với nó hơi sao nó an trú vậy, chứ còn không biết ở đâu mà nó ra an trú. À, còn tại con cái pháp đó con tu tu hơi nó an trú thì như vậy rõ ràng là con không có dẫn nó an trú, mà chính tự cái pháp đó nó làm cho an trú, mà tự cái pháp tu đó nó xuất hiện ra an trú đó thì đó là con bị tưởng an trú. Con hiểu không? Cho nên có khi nó vô mình làm không được, còn có khi thì sao lại mình tu hơi cái đi được. Vì là con bị tưởng an trú. Còn ở đây người ta dạy con cái thức là mình muốn dẫn cái tâm của mình nhiếp phục cái tâm này. Bây giờ cái tâm tôi thì nó lăn xăng, nó lộn xộn lắm. Tôi bây giờ tôi dẫn cho nó nhiếp phục nó vô. Và cái hơi thở này thì nó vô được cho hơi thở gọi là nhiếp phục. Rồi khi nhiếp phục rồi thì nếu mà con nhiếp phục mà con cứ biết nhiếp phục trong cái hơi thở con vậy đó, nó không được an trú thì tức bị ức chế. Con ức chế bởi vì con nhiếp phục nó thì nó không có vọng tưởng rồi chứ gì. Mà kéo dài cái thời gian dài mà cứ dụng công như vậy, dụng công mà nhiếp phục vậy mà không có chịu an trú thì tức là con bị ức chế thì nó lộn vô trong không tưởng, mà nó rơi vào tưởng. Thì lúc bây giờ nó kéo dài chút xíu thì nó có cái hỷ lạc, xuất tưởng hỷ lạc nó xuất hiện thì nó rớt trong tưởng nữa rồi.
Đó, vậy thầy thầy như vậy.
Hiểu.
Đó, đại diện như vậy thì vô con ngồi như thế bình thường, con ngồi bị cha thì con ngồi như bình thường, thì con bị cái tánh thân xả ăn là đó, thì có lo con chạy lời tánh thân xả ăn là vô sự, thì thân an đang tại mà ngay thì con được con ngồi được thì nó không bị một niệm thiện nó cứ ngồi đó, để lâu lâu con chạy về như vậy, thì lâu lâu con chạy về vậy nha, ngồi con ngồi một tiếng rưỡi đến hôm nó cũng có thì mình chạp xem con mà lâu lâu con chỉ chạy về vậy thôi. Bắt đầu con lại thôi mình trả ra mình đi thôi mình nhìn ta thì mới làm cha ngồi vậy ngồi bình thường thì chắc con phải ngồi chị cha ngồi tự nhiên bình thường rồi đây thì nó nói như vậy rồi thì khi mà con ngồi như vậy mà con ra không đi thôi thì nhìn là đi một con là bắt đầu nó xuất hiện được nắm nắm giặt như riêng mình lên thì đó là chỉ đi được như vậy là con đi ba ba chưa chuẩn được đó á thật ra là hai chưa thôi.
Rõ ràng là cái phương cách của con để mình nhiếp phục cái tâm rồi rồi mới tiếp tục đi kinh hành thì nó mới xuất hiện. Đó là cách thức gọi là an trú ở trong thân hành niệm, mà bằng cái cách thức gọi là nhiếp phục cái tâm trước khi mình ngồi mình đi là mình phải nhiếp phục cái tâm của mình để mình đừng có lan sang lộ sổ, phải không? Khi đó mình nhiếp phục được cái tâm của mình yên lặng về rồi bắt đầu đó mình mới đứng dậy đi kinh hành. Thì cái pháp đi kinh hành của con là cái phương pháp để an trú, cho nên con đi con thấy vậy có những cái giác chi nó xuất hiện, kinh an hỷ giác chi nó xuất hiện gì, linh tánh giác chi nó xuất hiện gì, đó là cái cách thức con để mà bởi vì thầy không nói thì con đâu có biết cách thức của con mà an trú, tức là con dùng cái pháp thân hành niệm để an trú cái tâm của con ở trong cái thân hành. Mà trước khi mà con đi thân hành thì con phải nhiếp phục cái tâm của mình trong cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, có phải đúng vậy không? Thì cái đó là cái cách thức nhiếp phục. Vậy thì không hỏi này để rồi bây giờ ta bảo mình nhiếp phục mình không biết nhiếp phục sao?
Trước khi con đi thanh niệm tự thi ung thư tự bình chữa một giờ rồi con đi thanh niệm hoặc là con ngồi chơi một giờ thì con qua đi thanh niệm khi nào con cũng vậy, bữa khuya vậy thì cũng vậy, cái vậy thì con ngồi kiệt gia hạng hoa đang hoa thì ung thư tự bình chữa một khi tôi tự mình tự thương thương vật khía lên không có thương tự mà khi thân con không cảm thấy đau thôi gia đất vậy cũng cảm thấy đau ba rồi đi chơi người thân buồn rồi con ngồi một tiếng hay chừng rưỡi là bắt đầu nó thấy nó dài sợ thức nằm yên trên hai sợi rồi bắt đầu nó nằm yên nó cũng còn dài ra ngoài rồi con đi chạy hai chuyện mình thôi con chạy con không sợ con nói với con sợ nên cứ ức chế con nhưng mà con chạy tới lúc của tôi chết con không chạy dài thời gian con lại chắc con lại thay niệm cái thời gian như vậy mà con chạy ra ra vừa ba tiếng thì có thể nó nhập nhị thiên được thế này
không đâu con phải hiểu rằng khi nào đó con phải tu đến giờ giấc trước khi mà làm cái cuộc mà mở cái mặt cảnh này con như giờ giấc con phải nhị thiên để coi từng cái sự mà độ phá của cái tâm của mình như thế nào. Ví dụ như bây giờ 2 giờ nhất định thức dậy thì 2 giờ. Còn nếu mà tu đến 10 giờ là nhất định 10 giờ đi ngủ. Đừng có trễ giờ mà đừng có sớm quá mà đừng có ngủ quá. Giờ giấc nghiêm chỉnh, đừng có tu quá nhiều mà cũng đừng có tu quá ít, phải đúng giờ giấc hết. Sau cái thời gian đó mình coi có cái hiện tượng của nó đánh mình về cái mặt cái mức độ nào. Trong cái thời gian đó thì lúc bây giờ đó mình mới biết được cái hướng của giặc nó đánh, mình phải thông suốt được cái chỗ nó đánh con cảm thọ dai cảm thọ thế này kia, trong khi con tu tập đúng giờ giấc nó sẽ đánh con nào gì ngủ hay cần gì như nó đánh đủ mọi mặt, nên đó khi đó con thấy nó đánh cái mức độ nào mạnh nhất thì sau khi mà mình thấy rõ ràng là cái lực lượng của giặc nó đánh cái mức độ đó rồi thì bắt đầu bây giờ mở mặt lạnh con mới nói là bây giờ cái sở trường của tôi là cái pháp thân hình niệm thì con sẽ ôm con mở cái mặt trạng thân hình niệm ra thì suốt đêm con đánh nhất định là chết bỏ chỉ một đêm là thành chứng quả A-la-hán mà, cho nên nhất định là dù là bây giờ nó một đêm không thành mà tu suốt một đêm mà không thành thì luôn cái ngày đó luôn không cần ăn, ngày đó luôn không cần uống, không cần gì hết, đêm nó tiếp tục tới chừng nào mà xong thôi mãi ngày lại đêm cho nó chết luôn.
Thì
nó chết được chết mà nó không chết thì
còn như vậy là đi đến công tục mà con cũng trả ra vì con là mình đang đi đến công sự ý hội mà con trả ra mình là thầy à mình đi định giờ mình sẽ công sự
không đây là mình mở mặt trận mình đánh rồi
còn
xả nữa đâu
à,
mình mở mặt trận đánh mà còn xả nữa thì thôi cũng như là mình rút về căn cứ
bốn là khi mà mặt trận bây giờ là chưa phải mở mặt trận
chưa bây giờ là coi chúng tôi cái trước khi con muốn đánh giặc thì con phải giết giặc yếu giặc mạnh, cái nào nó mạnh mà cái nào nó yếu nó đánh mình cái chỗ nào nhiều cái chỗ nào ít mình phải coi hết những cái sự độc lực sợ nó đi ra đến dặn mà con không có dò xét được cái này thì chắc chắn con đưa đầu chúng nó là thịt con rồi.
Thì bây giờ con
biết dặn
con thương thương con yên cụ yên thương nó định đi con ngủ 3 tiếng mà đeo 3 tiếng
à, thì con cứ giữ giờ giấc nghiêm chỉnh dạ, rồi xét trong khi ví dụ như nó đánh con nó mặt con cầm thì riêng khuya đúng 2 giờ thức dậy không hề thức dậy kéo dài tới 2 giờ rưỡi mới thức dậy hoặc là 12 giờ thức dậy cái con lo con nó thôi giờ thức dậy ngủ được nó đi tu nó chừng 2 giờ nó ngủ luôn tới 3 giờ nó mới thức dậy kiểu này là đánh chặt hết
chứ được
rồi đánh làm buổi trưa nó đánh gì cái mặt không cầm đó cho nên mình phải nghiêm chỉnh giữ để rồi mình chiến đấu với nó để cho nó cầm cự với nó cái đã nó biết cái lực của nó đánh mình chứ nó nặng cho nên mình cầm cự với nó rồi sau đó là mình tiếp tục mình đánh luôn nghĩa là không ngủ mới nổi chứ còn con không ngủ là nó đánh con tan nát á.
Về con trình là đúng không? Mình đi thì con người
phải đúng giờ, đúng giờ chứ đừng con tu theo kiểu có khi con tu tới 12 giờ, 1, 2 giờ
không? Không, không có đâu. Chỉ con cứ thường thường là, thì thường thường của con là 10 giờ đi ngủ. Vì mà bữa con trình thay là cái mũi nó đau và dậy mũi cái số mũi nhiều thì con ngủ 9 giờ. Sau con trình thay thấy nó yên ổn về thì mũi nó yên ổn thì con ngủ tu thì 10 giờ ngủ thì thì một giờ dậy là nó thương thương
đấy. Nha, cứ vậy là phải đúng, phải một giờ là một giờ, mà 10 giờ là 10 giờ. Chứ đừng có nói nay xong mình đau quá, mình đi ngủ trước. Thì mai mốt nó đến mày cái đòn tát nó cũng bắt mày đi ngủ trước nữa thì không. Cho nên nhất định là mày đau chết bỏ tao nhất định là phải cái giờ tao ngủ chứ không cái giờ tao ngủ. Cho nên phải
đến
10 giờ,
1 giờ
thì chạy
phải để
đứng thôi. Rồi coi thì
con nó đánh thương, cái mặt nào. Dạ, con thương thương
như vậy, tinh thương đánh thương mặt. Thiệt ra thầy nó thiệt ra là một cái trường mà huấn luyện mà sĩ quan này có bộ phận dạy nó đem nó đấu.
Giờ dạ, đứa cải này nó không được thì cải sạc.
Nó không có chịu hiểu mà nó. Vì nó đã tăng chiến rồi, nó rút cờ, nó chạy rồi.